tại ông ở trong trong cái cuốn bảng hạnh tật các con đọc, cái ông rồng ông ấy chỉ có vì ông ấy là một tỳ kheo, Phật dạy không được là bứt những chặt những cây cỏ, ông ấy bứt có một cái lá mà rồi Phật bảo rằng phải đọa lao cố địa ngục, thì rồi ông ấy phải đeo cái thân rồng bao nhiêu kiếp để các con đọc cái bài đó. Cho nên ông ấy, cho nên chúng ta phải vâng lời Phật, ở ngôi nào thì giữ cái giới luật của ngôi ấy cho kỹ, mà nhớ rằng mình phải tập học, mình giữ đây là giữ cho mình, giữ những cái sẩy chân lạc bước vào cái đường địa ngục ngạ quỷ bằng sạch. Thế phải kiên trì cố gắng sống đúng với giới luật, đó là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, phải làm gì nữa nhỉ? Phải học tứ niệm xứ. Đã, theo như tứ niệm xứ, chẳng những là phải học mà phải niệm. Mà trong kinh Phật dạy, niệm là để nhớ luôn luôn, tức là để có trí, mà rồi từ cái trí ấy đưa đến cái tuệ. Thế thì cô mới là con người giác tỉnh được. Đấy, cho nên phải luôn luôn giác tỉnh. Như bây giờ chúng ta thấy chị em đang học lớp tứ niệm xứ đây, đến nỗi và trong chúng phải xếp đặt cho các vị buông hết. Đã đành các vị đã buông gia cảnh, các vị đã buông hết việc xã hội, mà bây giờ tới chùa các vị cũng phải buông hết việc trong chùa, để cho các vị chuyên tâm mà tập cái tứ niệm xứ mà tỉnh cho ra. Có bốn việc đặc biệt chúng ta phải tỉnh là cái gì nhỉ Đồng Nam? Một, phải nhớ là một ấy là thân. Thân làm sao? Cái thân này nó là cái thứ bất tịnh, nó là cái thứ vô thường. Sắp sửa rồi, đến cái ngày cái hơi thở nó ra nó không vào thì là nó phải tắt. Mà không, cái hơi thở ngưng một cái thì là cái thân này nó trương phùng, nó nát, nó nứt loét, nó thối nát, nó giữa hết thịt. Còn bộ xương nó sẽ long rụng, mùn tàn, trả về cho đất. Vậy có thân này có phải là của cô Đồng Nam không? Đó, việc thứ nhất là tỉnh ra. Ngay cái thân này nó chỉ là cái báo chứng sanh già bệnh chết, nó không phải là thân thể của mình. Đó là một. Rồi gì nữa? Cái thứ hai, thọ là khổ. Thế nào là khổ? Thế thì tôi biết, như cái gai nó châm thì mình thọ khổ, cô gọi là khổ đã đành. Nhưng bây giờ tôi ăn một cái bánh thật ngon mà sao cô lại bảo tôi là khổ, mà cô bảo thọ là khổ à? Mà nó có cái gì còn mãi không? Có cái gì mà vui ở thế gian mà nó còn, nó đứng lại được không? Cho nên ăn cái bánh qua cái lưỡi thì là hết, cho nên cái ngon nó lại tan đi thì đâu có cái thật, đâu có cái gì gọi là cái vui. Nó tan đi rồi, nó vừa hiện lên thì nó tan đi ngay cho nên đâu có cái gì thật mà còn gọi là cái vui. Thế thì như tiền ấy, tôi thọ người này cho tiền, người kia cho tiền, tôi đầy một túi thì tôi vui, mà sao cô lại bảo là khổ? Cô có nhiều tiền thì cô lại càng phải tính toán, càng phải vất vả lo làm cái nhà này, lo tậu cái ruộng kia, lo buôn lo bán, lo chuyện nọ chuyện kia. Đó là cái chuyện nó làm cho cô khổ. Thế rồi vì cô có đồng tiền cho nên người đến vay mà không được sẽ oán hận, mà người vay được mà đến lúc mình đòi họ cũng oán hận. Thế cho nên rằng mua gây kết oán nặng nhất là do đồng tiền. Mà những cái đàn trẻ đó, con cái của cô đó, mà cô chia gia tài mà không đều thì sao? Đã bao nhiêu cái tình nghĩa mình nuôi nó từ bé, bao nhiêu công ơn, cho đến nỗi người ta nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. cái nguồn là không cùng không tận. Tình mẹ thương con như nước trong nguồn, không cùng không tận. Nhưng mà chỉ có một cái việc là cho cái thằng em nhiều mà cho cái thằng anh ít. Thế là thằng anh cái tình nghĩa như nguồn như nước chảy không, nó khúc, nó quên hẳn, nó lấp hẳn đi. Mà bây giờ là oán, là thù, là giận. Thế mà rồi thì gây trong anh em, trong gia đình ấy, thằng anh ấy, thằng em ấy, nó có thương nhau được nữa không? Khó đấy. Chỉ bởi vì có đồng tiền chênh lệch nhau, rồi chuyện nọ chuyện kia ở trong thế gian chỉ vì đồng tiền, mất tình mất nghĩa. Cho đến nỗi các cụ cái, nêu ra một cái hình ảnh là hai con tún nó đùa nhau, trông nó chơi với nhau, nó giỡn với nhau thì thấy cái tình nó thân thiết bao nhiêu. Cái câu chuyện này thầy kể từ đầu cho chị em nghe là có một cái ông đó mới đến hỏi một vị thiền sư là việc gì mà tôi phải tu. Hiện tại bây giờ tôi ở gia đình tôi thương con tôi mà con tôi nó thương tôi, bố con tôi thương nhau, tôi sống đúng cái sự an lành thì cái gì mà phải đi tu. Thế cho nên cái vị thiền sư đó mới bảo ông bảo là bố con ông thương nhau. Thì ông nhìn kia kìa, ông xem hai con chó con nó đang đùa với nhau đấy, thì rõ ràng nó thương nhau lắm. Nhưng mà bây giờ nếu ông ném một cái mảnh xương vụn thôi, ông ném vào thì là hai đứa nó quay ra nó gầm gừ nhau, con mắt thù hằn nó nhìn nhau. Thế thì cha con ông cũng như vậy mà thôi. Đó, nghe chúng ta thấy cái chỗ này chua chát, ví con người cũng như con chó không khác. Ngài bảo rằng thì cha con ông cũng thế. Bây giờ đây mà nó vướng mắc một cái cô nào hư hỏng mà ông không cho nó cưới thì bố con ông, cái gia đình ông ấy có còn hòa ấm nữa hay không? Đấy, vị thiền sư hỏi như vậy. Chỉ cần một chút dục lạc của thế gian, bởi vì không tu, bố cũng không tu mà con cũng không tu, thì nếu mà chợt ông bố hay là chợt đứa con gặp một chút dục lạc của thế gian thì mà cái người kia không đồng ý thì hai người ấy liệu có còn thương nhau nữa không? Ông chúng nghĩ sao? Còn thương nhau không? Đấy, cho nên cái tình, cái nghĩa ơn cha ơn mẹ thì sâu vô cùng, nhưng mà chỉ một cái miếng xương vụn thôi, nghĩa là chỉ một tí cái dục lạc của thế gian mà nó đưa nó đứng vào giữa thì cái tình nghĩa tan liền. Lòng người, bởi vì con người, con gà, con vịt, con chó, con mèo, thì con người thì cũng là con cả, nghĩa là loài thú vật cả. Cho nên phải tu để sửa trị cái thứ tâm mà còn mê muội cho thế gian này là thật. Thế thì mới nói chuyện đến an vui. Còn như chưa chịu tu, chưa sửa trị những cái mê muội của thế gian, chưa có thể nào mà bảo đảm được cái an vui với cái hạnh phúc của thế gian được. Đấy là lời cái vị thiền sư nhắc cái ông cư sĩ như thế. Thế cho nên, vì thế cho nên rằng chúng ta phải học tứ niệm xứ, phải luôn luôn giác tỉnh, kiên trì cố gắng soi cái tâm của mình để sửa cho nó sạch, mà làm sao cho nó tỉnh ra, nó đừng vướng mắc dù yêu dù ghét, biết chỉ là hư vọng, buông xả luôn. Của cha mẹ còn tội nặng hơn ăn trộm của người khác, bởi vì cha mẹ thương con vô cùng mà con lại không còn đi ăn trộm. Con về con thưa thật với ba má và xin tha, ba má nói lời tha cho con để ngày mai kiếp sau con khỏi chịu quả báo. Thế ba má nói cái lời ra là tha thì coi như ba má cho rồi thì thôi, nó chẳng những mượn mà nó còn ăn trộm nữa.
Đây, sao lại phải chẳng
là... Nhiên rồi, khỏi phải hỏi. gọi là cha mẹ thì cái luật nhân quả là nó cứ đường thẳng nó đi. Vậy rồi về tin mà tin cha mẹ nói hẳn ra lời là thôi bố mẹ cho con cái việc cái đó.
Thầy của ông bà xin giá
thì khó. Thì thôi khấn ông bà xin vậy. Chứ thầy cũng không biết cách nào. À, con làm phước. Con cũng cứ, ví dụ như mua chim hay là mua cá phóng sanh. Rồi đem cái công đức này hồi hướng với ông bà. Và nguyện để xin trả hết những cái gì mà đã lỗi lầm đối với ông bà. Chảy, nó cũng có thể là truyền được cái quả báo.